Dùng Facebook mang lại hạnh phúc hay có hại cho sức khỏe? Đan Mạch khan hiếm nhân lực do thất nghiệp thấp. Nhật Bản thất nghiệp thấp nhưng lao động tạm bợ cao. Và NASA lập kế hoạch khám phá mặt trời. Trên đây là những chủ đề chính của mục Tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, tại Mỹ có một câu hỏi đang được đặt ra. Facebook làm cho người ta bất hạnh, thậm chí có hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Mỹ rất nghiêm túc, Journal of Epidemiology, cho thấy những người nghiện sử dụng mạng xã hội thường có một đời sống nghèo nàn tẻ nhạt hơn những người khác. Tuy nhiên, vấn đề tiếp xúc xã hội trên thế giới ảo vẫn còn rất mới và nghiên cứu của giới khoa học Mỹ không phải là công trình đầu tiên đi theo hướng này. Do vậy, giới khoa học vẫn thận trọng, không đưa ra những nhận định đại trà cực đoan liên quan đến việc sử dụng Facebook của khoảng 2 tỷ người. Từ New York, thông tín viên Ray Wapuchier giải thích.
Combien de fois par jour tendez-vous votre pouce vers le haut et cliquez-vous?
Trong một ngày, ngón tay trỏ của bạn trượt lên phía trên màn hình điện thoại bao nhiêu lần để bấm vào nút like của một tin nhắn, của một thông tin? Bạn cập nhật status trên Facebook theo nhịp độ nào? Theo các kết luận của công trình nghiên cứu Mỹ thì có lẽ không nên có thường xuyên những hành vi như vậy. Khi nghiên cứu các dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2015 liên quan đến hơn 5.000 người, hai nhà nghiên cứu ở các trường đại học San Diego và Yale đã chứng minh được mối quan hệ qua lại giữa một hoạt động với cường độ cao và sự nghèo nàn, tẻ nhạt hoặc ngay cả sự khó ở trong cơ thể con người. Đương nhiên, các chuyên gia tuyệt nhiên không nhận định đây là trường hợp phổ biến chung tại Mỹ, nhưng các kết luận này khẳng định một việc mà các nghiên cứu đã nêu ra. Một mặt, việc sử dụng thái quá các mạng xã hội làm nảy sinh tâm trạng lo âu hoặc cảm giác bị cô lập. Mặt khác, đời sống thật, các mối giao tiếp trực tiếp với đồng loại nâng cao sức khỏe thể xác và tinh thần. Điều mới trong công trình này đó là phương pháp. Giới chuyên gia đã tiếp cận trực tiếp với các hoạt động trên Facebook của những người được nghiên cứu và do vậy đã có thể làm rõ được sự cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thực. Thậm chí, họ đi đến nhận định rằng, đối với những người sử dụng thái quá mạng xã hội, mức rủi ro mắc phải các vấn đề về tâm thần có thể cao hơn từ 5 đến 8%. Qua đó, giới chuyên gia kết luận, tất cả vấn đề là mức độ sử dụng. Nếu như người ta vẫn giữ được các mối giao tiếp bạn bè và những quan hệ tương tác cụ thể trong đời sống thực, thì mạng xã hội cũng không đến nỗi có hại.
Dans sa vie quotidienne, les réseaux sociaux ne sont pas si nocifs. Grégoire Portier, New York, RFI.
Đan Mạch tự hào có tỷ lệ thất nghiệp thấp 4,2%, một con số làm nhiều nước châu Âu ao ước. Nghịch lý là thất nghiệp thấp khiến nhiều doanh nghiệp khốn khổ vì bị thất thu và thiếu tính cạnh tranh. Nguyên nhân, Đan Mạch đang khan hiếm nguồn lao động. Doanh nghiệp Clio Online, chuyên kinh doanh phần mềm giáo dục là một ví dụ. Ra đời cách nay 10 năm với 3 nhân viên, nay doanh nghiệp này có đến 200 người và đã mở rộng thị trường sang Thụy Điển. Thế nhưng, ông Thomas Hansen, chủ doanh nghiệp thổ lộ cùng thông tín viên RFI, anh Fabien Vallée, là công ty của ông, đã phải hủy nhiều đơn đặt hàng, bị thất thu hàng triệu euro chỉ vì tuyển dụng không được các kỹ sư tin học. Qua trao đổi với bà Marie-Louise Lindelof, chuyên tư vấn cho Liên đoàn các ngành công nghiệp Đan Mạch, anh Vallée được biết là vấn đề bức bách của Đan Mạch hiện nay là thiếu lao động chất lượng cao.
Các kỹ sư là một ví dụ. Từ đây đến năm 2030, ngành kỹ thuật tin học và thông tin sẽ bị thiếu đến 19.000 lao động. Các doanh nghiệp hiện đang gây áp lực lên chính phủ, yêu cầu giới trẻ phải được đào tạo nhiều hơn về công nghệ cao ở ngay trường đại học. Một số nhà tuyển dụng cũng đã nghĩ đến việc sử dụng người tị nạn, nhưng có rất ít người trong số họ có được năng lực như đòi hỏi trong những ngành nghề chất lượng cao. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư đã bị siết chặt dưới áp lực của Đảng Nhân dân Đan Mạch, một chính đảng cực hữu, về nhì trong kỳ bầu cử quốc hội gần đây.
Thất nghiệp thấp dẫn đến hệ quả là lương và vật giá tăng cao. Chính quyền Copenhagen giờ muốn tránh một đợt lạm phát mới và mong muốn đẩy mạnh tỷ lệ tăng trưởng, hiện chỉ ở mức 1%. để bảo tồn hệ thống an sinh xã hội được cho là hào phóng nhất trên thế giới, Đan Mạch sẽ thực hiện một loạt cải cách từ đây đến năm 2025. Trong số những biện pháp quan trọng, chính quyền dự định tăng tuổi khởi điểm về hưu từ 65 lên 67 tuổi và biện pháp này sẽ được tiếp tục tùy theo mức kéo dài tuổi thọ của người dân. Tình hình này cũng tương tự như tại Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật còn thấp hơn Đan Mạch, chỉ ở mức có 2,8%. Với tỷ lệ này, gần như tại Nhật ai cũng có việc làm, tình trạng này cũng đang khiến các nhà tuyển dụng đau đầu. Cung vượt cầu hay đôi khi cung và cầu không tương thích với nhau, tình trạng khan hiếm lao động hiện nay đang khiến một số doanh nghiệp buộc phải tạm đóng một số dịch vụ hay hạn chế số giờ làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và y tế. Theo giải thích của nhà báo Dominic Baia trên đài RFI, nguyên nhân đầu tiên là do tỷ lệ sinh nở giảm, gây ra những tác động tiêu cực trên thị trường lao động. Số người trong độ tuổi làm việc giảm đều đặn và người Nhật vẫn luôn từ chối sử dụng đến nguồn lao động nhập cư. Thủ tướng chính phủ buộc phải khuyến khích người về hưu và phụ nữ đi làm nhiều hơn. Kết quả là ai cũng có việc làm, bất kể già hay trẻ, không phân biệt giới tính, nhưng trái lại, bùng nổ lao động tạm bỡ.
En fait, les retraités comme les femmes au foyer ont accepté
de reprendre une activité. Cũng như là các bà nội trợ đều chấp nhận làm một việc nhỏ gì đó, thường là những công việc bán thời gian, bởi vì họ muốn có nhiều thời giờ với con cháu hơn, bởi vì họ quá lớn tuổi để làm việc toàn thời gian và vì họ đã có một nguồn thu nhập, họ ít có đòi hỏi về mức lương bổng. Thế là cùng một lúc giải quyết được thất nghiệp, số người đi làm thì tăng lên nhưng điều kiện làm việc thì lại xuống thấp. Lương bổng tăng ít khiến ngân hàng trung ương thất vọng bởi vì điều đó có nghĩa là chính sách duy trì mức lãi sàn để khuyến khích tiêu dùng là vô ích vì sức mua của các hộ gia đình tiếp tục bị đình trệ, thậm chí là thu nhập của tư nhân cũng bị giảm theo.
Nói tóm lại, thất nghiệp cao hay thấp quá cũng đều khổ cả. Cuối cùng, tạp chí Thế giới đó đây xin mời những ai thích phiêu lưu hãy cùng cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA khám phá mặt trời. Theo thông báo của cơ quan này, ngày 31 tháng 5, thì một tàu thăm dò sẽ được đưa sâu vào trong vùng khí quyển mặt trời. Đây sẽ là một sự kiện đầu tiên trong ngành không gian, bởi vì cho đến giờ chưa có một thiết bị nào do con người chế tạo có thể tiếp cận mặt trời do lượng nhiệt và bức xạ phát ra rất cao. Ngành khoa học không gian tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thể nào giải mã được các bí ẩn về ngôi sao này, vốn dĩ lớn hơn trái đất đến 109 lần, được cấu tạo từ hydro và heli, và sự sống trên trái đất hoàn toàn lệ thuộc chủ yếu vào mặt trời. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pouchet cho biết thêm thông tin về chương trình này.
Il faudra être encore un tout petit peu patient avant d'en savoir bien davantage sur la composition.
Sẽ phải kiên nhẫn một chút trước khi biết được nhiều hơn về thành phần và động lực của mặt trời. Bởi vì cho dù tàu thăm dò nếu được phóng đi ngay từ mùa hè 2018, thì phải mất đến 7 năm mới đến được vùng dự kiến bằng cách giảm dần quỹ đạo bay quanh ngôi sao chiếu sáng hệ thái dương của chúng ta. Nhưng khi tiến gần mặt trời 6 triệu km, một khoảng cách gần đến 7 lần so với lần thám hiểm trước đây, tàu thăm dò sẽ tìm hiểu một vùng không gian hoàn toàn chưa được biết đến. Đó là tình hình cách nay 40 năm, và nhất là giờ đây công nghệ đương nhiên đã tiến bộ. Với kích thước bằng một chiếc xe hơi nhỏ, chiếc tàu sẽ được lắp đặt 4 thiết bị để thu thập các dữ liệu cơ bản về cơ chế nhiệt của mặt trời, bởi vì đây vẫn là một bí ẩn lớn và là mê hoặc. Ví dụ, một trong những mục tiêu sẽ là thử tìm hiểu vì sao những vành ánh sáng quanh mặt trời có mức nhiệt lên tới 2 triệu độ C lại có thể nóng hơn bề mặt của chính mặt trời. Và theo giới chuyên gia, đây là một thách thức đối với cả những quy luật của tự nhiên. Tàu thăm dò còn được trang bị một bộ phận bảo vệ nhiệt được làm từ hỗn hợp carbon và dày hơn 11 cm. Cho dù tại nơi mà con tàu đến nhiệt độ chỉ nóng có 1.400 độ C mà thôi.
Grégoire Portier, New York, RFI.